Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần luật trường hàn, tức là trong 24 quay nghi, tức là những vị sa di mới vào xuất gia, tức là chúng ta phải học kỹ qua cái phần này, bởi vì cái người tu Phật mình á nó khác hơn cái người tu Phật mình nó khác hơn những chỗ khác. Và trên thì mình phải kính, ở dưới mình phải nhường, hoặc là mình giúp đỡ thì mới gọi là cái người tu Phật. Còn trên mình không có kính mà dưới mình không có nhường, không có giúp đỡ thì nó không phải là người tu Phật. Cho nên trong cái phần mà học lực rất là quan trọng. Thì hôm nay chúng ta học qua cái bài thứ nhất, hôm bữa chúng ta học qua cái bài thứ nhất mà chưa hết, tức là kính bậc đại sa môn. Thường thường đây chúng ta thấy cái từ sa môn này nhiều người không có hiểu. Khi mình thọ giới tỳ kheo 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 20 năm, mình viết một cuốn sách hay là cái gì đó mình ghi là sa môn, nhưng mà nó có đúng. Cái từ sa môn này rất là lớn, mà ở đây nó là bậc đại sa môn nữa. Cho nên ở đây nói nè, tiếng Phạn gọi là sa môn, đây gọi là công lao, nghĩa là tu đạo có công lao nhiều, nghĩa là cần tu thiện pháp, hạnh hướng đến con đường niết bàn thì gọi là sa môn. Tiếng Phạn gọi là sa môn, đây có nghĩa là cái xứ Trung Quốc á, thường thường cái xứ Trung Quốc dịch gọi là công lao, nghĩa là tu đạo có công lao rất là nhiều đó. Thì chúng thấy á, mình vô 1 năm thôi, nếu mà người nào mà chịu tu, chịu học, chịu làm các việc thiện pháp á, thì nó khác hơn 1 năm, đúng không? Huống chi nữa là khi mà chúng ta thấy một cái điểm này nè, một vị mà làm hòa thượng không phải ở đời này, nhớ nha, không phải ở đời này ta làm được hòa thượng. Có người á, tu cũng tu nhưng mà lên đại đức cái tịch, đúng không? Hoặc là chưa kịp lên thượng tổ nó mất. Chẳng hạn như mình thấy, mình chứng kiến luôn á, mình về đây á, tôi về đây là 2009, mà ở đây á ngon điều nha, mà chuẩn bị tấn phong thượng tổ hay là tấn phong rồi á, thì quả tình á 1 tháng hay là 2 tháng, hoặc là giỏi lắm là 3 tháng là tịch. Đó vừa rồi á, mình có cái vụ á là khi mà tấn phong lên rồi á, thấy ông thầy nó cũng khỏe có ở đâu, ông thầy kia nói coi chừng chuẩn bị nha, huynh đệ giết nhau mà. Thì cái vị thầy đó nói là tôi vì sao mà bị được, mạnh khỏe mà, phải không? Không có bị tai nạn, đâu bị tai nạn ngoài đường đâu, nằm ở nhà, nằm ở nhà cũng bị chết. Thành ra qua cái phần này mình thấy được á, là không phải gì mà lên hòa thượng, mà không phải thì làm được đại sa môn, nó thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này á, mình thấy được rằng á, đại chúng mà coi cái tiểu sử của hòa thượng Giảng Đức á, khi mà ngài lên á, cái nơi mà ông thầy Bổn Sư á, Bổn Sư tức là cái chưa cái chùa Lá, thiền sư Chí Thiền á, ở núi Cấm á, không? Thì khi mà ngài lên á, thì tổ Chí Thiền nói á, nói đại chúng á, đừng có coi thường cái chú tiểu này nha. Ông này với ông làm nhiều đời hòa thượng rồi đó, thấy không? Thì quá tình sau này ngài làm hòa thượng là bậc cao tăng. Trong cái Tùng Lâm mà nói về mà Phật giáo Việt Nam đó, ngài là bậc cao tăng phải không? À, dịch thuật là bây giờ chúng ta đọc tụng kinh điển đại thừa nhiều á là nhờ ngài, thấy không? Rồi người ta kể lại á, khi á, mà sư phụ thường chiếu mà khi mà ngồi học á, còn học tăng á, thấy không? Còn học tăng ở Quỷ Nghiêm á, à, là hòa thượng á, thiền tâm á, nói chúng á, à, cái âm này gì chứ mà bảy đời làm hòa thượng rồi đó, đó. Mà lúc đó là ông thầy mới có đại đức rồi, đó. Mà quá tình bây giờ làm hòa thượng không phải dễ làm hòa thượng đâu. À, cho nên á, khi mà tôi đến cái vùng này á, tôi thấy có một số người giống thấy nhiều, à, thấy những vị hòa thượng mình dùng cái từ là người xưa ta ít học hơn một chút, à, ta chỉ cặm cụi ta tu thôi. Ngày xưa những cái trường Phật học cũng khan hiếm nữa, và sách vở giáo lý mình cũng khan hiếm nữa, nên phải nói là cái văn phong của các ngài nó không có suôn sẻ như mấy ông tăng trẻ bây giờ. Rồi có những người coi thường mà họ không có biết cái Phật pháp nó khác nhiều lắm, nó khác xa một trời một vực luôn. Rồi nói về cái công lao tu đạo thiện pháp, thấy không? Ngày như bây giờ tôi đưa cái điển hình cho đại chúng thấy nè, một cái miếng vải, cái miếng vải đó, thấy không? Dầu cho miếng vải đó là dơ hoặc là sạch luôn, cho miếng vải mua về chợ về sạch đi, đó, cái mình đem mình đốt hoặc là mình ném bùn hay mình làm gì đó cũng sao. Mà một miếng vải này á, khi mà thiêu á, đại diện một cái lá cờ tổ quốc, bất cứ một đất nước nào mà khi mình làm mình xúc phạm á, thì coi thử làm sao, mình ở tù hay là mình bị cái gì. Mà tại sao cũng là miếng vải? Bởi vì miếng vải này á, đại diện cho một đất nước nó khác, đúng không? Ngày bây giờ mình thấy á, cái miếng vải mà kéo lên đi mà không có cái biểu tượng của tổ quốc á, thì không có ai chào. Mà khi á, mà kéo lên á, biểu tượng của tổ quốc, của đất nước á, thì tự nhiên mình chắp tay trang nghiêm, đúng không? Các người mà chiến sĩ á, thì Phật pháp nó cũng vậy thôi. Đó cho nên mà khi mà làm mà đại sa môn á, là nó là cái công lao á, nhiều lắm. Hệ như á, sư ông Trúc Lâm thôi, điển hình thôi, à, xây cất biết bao nhiêu thiền viện, mình xây một cái là mình muốn chết, rõ ràng mình xây một cái muốn chết luôn. Mà các ngài xây cái thiền viện này qua cái thiền viện khác đó, rồi á, người ta đến là cúng dường các ngài, ta năn nỉ, ta khóc lóc, mà nhiều khi các ngài cũng thèm nhận. Đó là do cái gì? Do không phải tu một đời này đâu, tu nhiều đời. Đó. Nói bây giờ đừng có nói gì, mình tu chừng 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm thôi, phải không? Là mình đến người ta mình hướng dẫn, phải không? Hướng dẫn từ cái người mà còn có mặt trong cuộc đời này, kể cả cái người sắp mất á, là cái năng lực mình nó, cái lực dụng mình nó cũng khác ngày xưa nữa, phải không? Đó, đừng có nói chi mà bậc đại sa môn. Đó, cho nên phải là gì? Cung kính bậc đại sa môn có lý do. Công lao rất là nhiều, công lao rất là lớn, à, ha, nghĩa là cần tu thiện pháp. Đó, bây giờ mình thấy một ngày mình ở trong thiền viện ấy, mình làm cái gì ác không? Có làm gì ác không? Có không? Đó, cho nên tại sao mà bạn thân của tôn giả A Nan á, đó, mình coi rõ công đức xuất gia, là một cái vị hoàng thế tử á, Phật biết ông là còn 7 ngày nữa chết. 7 ngày nữa chết. Cho nên Phật mới nói với A Nan, A Nan mới đến nói Phật nói với bạn còn 7 ngày nữa chết thôi, bạn bây giờ muốn mà không rớt xuống cõi xấu thì bạn phải làm xin phép gia đình, tức là phụ vương á, vua cha và hoàng hậu đi xuất gia đi. Khi mà xuất gia thì khỏi rớt trong cõi xấu. Gặp mình sợ muốn chết phải không? Nhưng mà ông nói bây giờ tôn giả A Nan về xin với Phật á, cho ông chơi 6 ngày, còn ngày cuối cùng xuất gia được không? Khi mà về trình Đức Phật, Phật cũng chấp thuận. Trong 6 ngày đó ông chơi thôi, từ sáng không chơi trưa, chơi chiều, đúng 6 ngày. 6 ngày ông sắp xếp ổn xong cái ông lên đường đi xuất gia. Thì quả tình mà buổi sáng không, 3 giờ sáng mà ông xuất gia, thì khi mà đêm mà sắp gần tàn á, thì ông tắt hơi thở ông chết. Khi mà ông chết rồi á, Thì tôn giả đang đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói là bạn con là chết đọa địa ngục, nhưng mà bây giờ xuất gia có ngày à, không biết đi về đâu. Phật nói nhờ cái công đức xuất gia đó, chỉ có một ngày thôi, chỉ có ngày đêm á, cho nên bây giờ ông chết á, hiện nay á, ông là thái tử, con của ông trời Tứ Thiên Vương, nghe không? Rồi nhân cái duyên này á, lần lượt ông sanh ba từ cõi này đến cõi khác á, rồi cuối cùng ông tu á, ông chứng cái quả gọi là Bích Chi Phật, có ngàn đêm mà. Tại sao một ngàn đêm dữ thấy không? Đó, bây giờ mình biết chắc chắn rằng á, cái thọ mạng mình còn đâu sống bao nhiêu nữa đâu, thì thôi hôm nào đó mình tu rút thử một tháng, thấy không? Vào trong thất mình tu rút thử coi một tháng thử mình coi thử thì sao. Nghe Phật nói như thế, tổ nói như thế, à, rồi với thầy lớn nói như thế nữa, coi thử thì sao. Đó, cho nên một ngày mình nghiệm lại toàn mình làm thiện pháp không? Chẳng hạn như sáng giờ là tôi tính tôi làm thiện pháp không? Không. À, sáng giờ tôi xuống tôi dậy ở trường xong, phải không? Rồi khi mà tôi ngồi trên xe tôi cũng ráng tôi tu, à, sợ nhiều khi xe ẩu tả rồi nó ban cho mình sao? Phải không? Chứ mình ngồi trên xe mình nghĩ lung tung mà nó làm cái rầm nữa, mình đi bậy nữa. Cho nên ngồi trên xe cũng phải tu. À, rồi bây giờ khi mình ngủ dậy mở mắt ra cũng là thiện pháp. Rồi bây giờ quý thầy cũng vậy, phải không? Đại chúng đây cũng vậy, mà sáng giờ mình nghiệm này coi toàn là làm thiện pháp không. Cho nên gọi là cần tu thiện pháp. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là mình phải cái con đường tu này á, mình phải kéo dài cái thọ mạng, tức là mình phải giữ gìn sức khỏe nữa, kéo dài thọ mạng để làm chi? Tu một năm mới đỡ một năm. À, cho nên á, Phật dạy á, những người nào mà phước mà yếu á, trên cái thọ mạng nó kém á, khi mình tu thọ mạng nó kém á, mà đạo nó chưa có xong. À, chẳng hạn như bây giờ mình cái thọ mạng mình kéo dài một năm á, thì trong suốt một năm đó mình làm không biết bao nhiêu thiện pháp tu tập, không? Rồi tích lũy nghiệp á, à, bồi cái đức rất là lớn đó. Rồi sao? Đặc biệt nhất là cái hạnh á, hướng đến con đường niết bàn, không hướng đến con đường khác, chỉ có mục đích duy nhất thôi. Mình làm gì làm cho cái mục đích duy nhất mình là tu để giải thoát, hướng đến con đường niết bàn, thì đó gọi là sa môn. À, biện chánh luận nói hạnh siêng thoát tục, tâm dạo ngoại trần, gọi là sa môn, thấy không? Cái hạnh nó siêng thoát tục. Ở trong trần mà bất nhiễm, ở trong trần mà không có nhiễm mùi trần, à, gọi là cư trần lạc đạo á, thấy không? À, giống như thời nhà Trần á, các ngài ở trong trần lao phổ độ chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh mà không có nhiễm, tức là giống như cái lá sen vậy. Đại chúng thấy lá sen không? Đổ nước nó trôi đi hết. À, cái tâm hạnh của các ngài cũng như thế. À, tâm á, thấy không? Tâm dạo ngoại trần thì gọi là sa môn. À, không được gọi tên và pháp danh bậc đại sa môn. Chẳng hạn như hỏi á, mình là đệ tử của ai á, mình nói à, đệ tử của sư phụ Thường Chiếu, hoặc là con cháu của Sam Trúc Lâm ở núi Phụng Hoàng ở Đà Lạt, chứ không được nói chậm. Có người nói chậm chậm là gì á, à, hỏi á, tu pháp với người nào, cái mình nói cái tên nó ra thì biết là người này không có học lực, thấy không? Cho nên không được gọi tên vào pháp danh. Cho nên thường thường ngày xưa mình nghe nói là ôm vậy, ôm linh mụ, à, ôm là sư âm á, ở Huế là gọi là ôm á, không? Ôm linh mụ, ôm từ đàm, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ là gọi là sư âm Trúc Lâm, à, ở Huế là gọi là ôm Trúc Lâm, à, rồi ôm Thường Chiếu, đó, chứ không được mà nói cái tên chẩm chẩm ra. Có nhiều vị không có học lực, hỏi cái nói chẩm chẩm ra là người ta biết mình không học lực. À, cho nên gọi là nói tên núi những vị trụ trì ở đó. Hay như á, mình coi trong những cái vị thiền sử á, ngài Pháp Dung ở núi Ngu Đầu á, mà người ta thường thường ta nói là ngài Ngu Đầu không à, chứ người ta không có nói cái tên nó ra, phải không? À, rồi là Tứ Tổ Đạo Tính ở cái núi đó cũng vậy, không có nói là tổ, à, tên đó, mà núi cái núi đó, phải không? Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy rất là rõ. Tổ tiên luật sư dạy sa di nên lấy năm sanh làm thứ lớp, nếu năm sanh bằng nhau thì nên lấy xuất gia làm thứ lớp. Đó, sa di nên lấy năm sanh làm thứ lớp. Năm sanh là sao? Hẹn trong cái đợt này mình xuất gia 10 người mà có một vị 70 tuổi là gọi là sư huynh. Nhớ nha, cái vị là sư huynh đó. Đó. Còn mà nếu mà năm sanh bằng nhau á thì mình lấy xuất gia làm thứ lớp, tức là người đi trước đi sau. Chẳng hạn bây giờ mình đừng có nói một đợt, mà bây giờ ở trong này là 4 đợt, là 5 đợt, là 6 đợt, là 7 đợt mà toàn là sa di không, thì mình phải tôn kính cái người đó, dầu ta là xuất gia sao mình luôn, mà ta lớn tuổi lấy năm sanh nè, không mà bây giờ bằng tuổi với nhau á thì lấy cái năm xuất gia. Bằng tuổi với nhau thì hỏi sư huynh xuất gia hồi năm nào, thì nói là năm 2009 ví dụ vậy. Tôi xuất gia 2007 lần, thì lấy là quỷ đó là sư huynh. Để chúng học mà mình nhớ không. Nên luận về giới lạp, sa di chưa vào tăng số, chỉ luận về năm sanh. Luận về giới lạp mà bây giờ sa di chưa có giới lạp. Ở đây mình nêu lên một cái điểm này cho đại chúng thấy là quý thầy được cái duyên. Mình dùng cái từ cái nhân duyên nha. Cái nhân duyên là mình vào thiền viện. Vào thiền viện gọi là bình đẳng, đúng không? Bình đẳng hết á. Bình đẳng là gì? Bình đẳng trên, nhớ bình đẳng gì không? Lục hòa. Nhớ nha, bình đẳng trên lục hòa các thiền viện có. Ví dụ như là ở đây mà sa di bệnh thì cũng là hai chai nước biển, mà tỳ kheo cũng hai chai nước biển, đúng không? Nhưng mà ở chỗ khác cũng được. Tôi đã từng là làm điệu, làm tiểu ở các chùa khác tôi biết không được. Tỳ kheo khác nha, tỳ kheo là phải khác, mà sa di phải khác. Bởi vì không có trong danh số. Sa di là mình dùng cái từ là chỉ là giống như mình ăn theo á, tỳ kheo vậy, ăn theo cái phước của tỳ kheo. Mình nói đây không phải là để tỳ kheo ngã mạng, mà lực á, lực học á, thì bên các chùa họ như thế. Nhưng khi mà sư âm ở các trường Phật học, sư âm kinh nghiệm biết rồi, cho nên là đưa cái lục hòa là bình đẳng, giới hòa đồng tu, lấy dầu cho tỳ kheo hay là sa di luôn ở đây á, là lấy 10 giới làm căn bản. Sư âm rất là hay, lấy 10 giới làm căn bản. Sa di cũng như thế, mà tỳ kheo cũng như thế. Giữ 250 giới thành vấn đề, nhưng mà vào thiền viện là 10 giới làm căn bản. Rồi khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng diệt, cái gì nữa, lợi hòa đồng quân. Thấy không? Lợi hòa đồng quân là ví dụ chẳng hạn như á, buổi trưa ăn cái gì là từ sa di tỳ kheo là ăn giống nhau hết luôn. Tôi thích vậy, tôi hay dặn chúng á, dọn đều lên luôn, phải không? Đồng đều hết nha, đừng có hơn người nào hơn người kia đó, đồng đều luôn. Sở dĩ mà có những cái món đồ mà họ, tôi nói ủa tại sao mà thêm, nói là đây là buổi sáng, phải không? Buổi sáng thầy có dùng, cho nên mấy cô nói thôi đem cho thầy dùng. Chứ tôi hỏi kỹ lắm. Chúng mà đều hết luôn, mình sống nó dễ lắm, mà ăn cũng đâu có bao nhiêu. Mình vào chủ yếu mình lấy cái năng lực, năng lực tu tập đó. Cho nên qua kỳ tới mà tôi hướng dẫn cho đại chúng về cái phần tại sao phải tu thiền đó. Sáng là tôi hướng dẫn cho trường trung cấp đó, họ thích lắm. Lợi ích của tu thiền, tại sao mình phải dậy 3 giờ, tại sao mình phải ngồi chiếc già, tại sao một dập luôn đó. Đó cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là thiền viện mình là sư ông dạy là không được giữ tiền riêng, có lý do. Giữ tiền riêng là sanh tâm, phải không? Còn đằng này khi người ta đến cúng dường Phật tử, mà ta đến cúng dường chay tăng hay là chay phạn vậy, cúng dường xong rồi cái vị thủ bổn giữ rồi khi mình bệnh á, phải không? Bởi vì trong chúng này chẳng hạn như 30 người hoặc là 40 người hoặc là 50 người, thì có những người đó suốt đời cũng bệnh, mà có những người bệnh hoài, thì lấy cái người mà suốt đời không bệnh á bổ sung qua cái người không bệnh. Cái này tôi thấy rất là hay. Tại sao tôi biết hay? Vì tôi ở bên Canada, vì tôi ở bên cái xứ phương Tây. Xứ phương Tây hay lắm. Cái người trẻ tuổi, phải không, đóng thế rất là nặng, để làm gì? Nuôi cái người già đó. Cái người trẻ tuổi á, tự nhiên họ không bệnh mà phải, tại sao họ đóng thế? Vì người già hay bệnh. Mà những người già này á, là có gì? Có cha, có mẹ họ, có anh em, có thân tộc của họ. Đó, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này á, là gọi là gì? Lợi hòa đồng quân. Thì như vậy khi mà người ta đến là cúng dường rồi đó, thì bỏ trong cái quỹ đó, có những người á, suốt cả đời thì không có nhổ răng. Ở đây nữa có thấy nè, mà có những người cứ 1 tháng đi nhổ răng 1 lần. Răng bị sâu, phải không? Mà ở đây là cái gì nữa? Ở đây đến mức độ mà bình đẳng, mức độ là gì? Là cư sĩ nha. Cư sĩ mà bệnh á, ở đây mà cư sĩ bệnh vô nước biển luôn. Rồi cư sĩ mà bị nhất răng là ở đây tụi tôi cho đi chám răng, đi nhổ răng luôn. Nó thẳng điều với chỗ khác không có đâu. Mà tại sao mà tôi làm cái này? Bởi vì mình ở trong cái nỗi khổ mà mới thông cảm nỗi khổ. Ngày xưa tôi ở một cái tự viện nọ, làm việc nhiều quá cho nên là bị thiếu dinh dưỡng. Cho nên tôi đến tôi gặp cái ông thầy ở bệnh xá, tôi nói bây giờ các ông bác sĩ nói là bây giờ tôi chỉ cần vô 1 chai nước biển thôi là đủ dinh dưỡng. Ông nói bây giờ vô nước biển đây là thầy phải bỏ 50 ngàn, thầy kiếm 50 ngàn đi, là tôi cho thầy 50 ngàn. Mà thiệt tiền đó, 50 ngàn lớn lắm, tiền đâu mà ra, 5 ngàn có, thấy không? Thì khi mình đến mình xin cái vị mà giữ tiền á, ông nói đây á không có vô nước biển, ở đây là vô nước lạnh thôi chứ không vô nước biển. Rồi từ đó, từ cái thiếu dinh dưỡng đó, mình yếu lần luôn, chứ xưa tôi khỏe lắm. Thì khi mà tôi thấy được cái việc này rồi đó, cho nên tại sao bây giờ chúng mà bệnh á, hoạn là tôi nói bây giờ nếu mà thiếu dinh dưỡng cái gì là trị tận gốc cho người ta. Ở đây mình may mắn rằng được có một vị người ta cũng biết nghề thuốc, phải không? Cho nên sau này tôi sẽ xây tăng bệnh xá, rồi tăng xá, mỗi cái nó có đâu rồi đó, phải không? Thì như vậy qua cái phần này mình thấy là cái các thiền nguyện mà sư ông Trúc Lâm đưa ra thấy rất là hay. Rồi tại sao mà tôi chăn trở là tôi dặn những người nào mà sâu răng mà ăn chám mà không được là phải nhổ, chứ đừng giống như tôi ngày xưa, phải không? Đó, bởi vì mình kinh nghiệm quá mà. Mình kinh nghiệm đến mức độ mà khi mà sư âm kêu lên lấy tiền, đến cái quỷ đó lấy tiền, đúng ra là mổ răng, đúng mổ răng, tôi bị sĩ má tổ mổ răng là hết tháng 1.4 triệu, mà cái ông thầy giữ tiền ông đưa tôi có 100 ngàn, tôi đi về thành phố đi lên hết 80, còn 20 thì sao chịu chuyện đâu mổ. Cho nên tôi nói thật với các ông bác sĩ luôn, tôi nói bây giờ tôi hết tiền còn cái 20 ngàn. Cho nên buổi chiều đó ổng mới hợp lại, bây giờ cái cô đó xuất gia quyên chiếu á, cô có tội lắm, tôi nói thẳng tên cô Thường Chánh á. Cô Thường Chánh là cư sĩ, xưa là cư sĩ, có tên cổ giống như cô Thường Chánh ở Quyên Chiếu. Sau này sư âm quy cho cổ tên là Như Chánh, lấy cái chữ Như. Thành ra khi mà cổ xuất gia là ni trưởng để cái tên cổ luôn là cô Như Chánh, làm bên phòng răng. Mấy cô mà ở Quyên Chiếu thì để biết không? Cô đó đó. Cô mới hợp lại, cô nói thôi bây giờ ông thầy còn 20 ngàn, mà bây giờ không mổ là chết. Mình kinh nghiệm cái điều đó cho nên mình rút tỉa kinh nghiệm. Mà ở đây ý tôi nói là có những trường hợp là chúng ta thấy là sa di, mà ở đây tại sao mà tôi nói là bình đẳng hết. Cho nên tỳ kheo mình được cái phước là mình làm gì? Mình dự những cái buổi cây tăng. Ở đây người ta mời là mời tỳ kheo không? Chứ ít khi nào người ta mời sa di đi. Thì khi mà mình tỳ kheo mình đi mà được tiền mình phải về mình nộp thủ bổn, hay là nộp cái vị nào có trách nhiệm á, để làm chi? Cái tiền này người ta có ăn trong của mình đâu, để cái phòng hộ khi mình bệnh. Kế nữa là để cho những vị sa di ta không đi giữ chay tăng được, ta không giữ chay phạn được, cái đây là cái phước của mình á, phải không? Còn mình xài riêng á, bởi vì tiền xài riêng mà mình xài phung phí lắm. Tôi đã từng nói á, nếu mà mình không khéo là mình xài phí, bởi vì tiền không phải của mình làm, phải không? Tiền á, mình dùng cái từ trên trời dưới biển rớt xuống, nhưng mà ở đây mình vay. Nhớ nha, mình là người tu á, là mình vay, mình mượn, chứ đừng có nói chuyện mà trên trời, trên biển rớt xuống có. Tiền mình vay, mình mượn, thì khi á, mình biết mình san sẻ như thế, thì đó là gọi là cái công đức. Đó là gì? Đó là mình sung vào cái quỹ cho cái bản thể tăng già, thấy không? Hẹn như mà tôi đi đầu này đầu nọ, mà tôi giảng người ta bồi dưỡng tôi đòi nào dám, tôi dám dùng riêng đâu. Một là bỏ trong xây dựng, hai là bỏ trong ăn uống đó, chứ không phải mà tự tiện mình xài riêng, mình xài phí thì cũng được. Ở đây nói là nên luận về giới lạp sa di chưa vào tăng số, chỉ luận về năm sanh thôi. Hạn như mình lớn tuổi gọi là sư huynh thôi. Dầu cho sa di 100 tuổi cũng nên lễ dưới chân tăng tỳ kheo, nên trụ nơi cung kính, chẳng được ngã mạn cống cao, có thì trái với lời Phật dạy, thấy không? Dầu mình là cái người mà sa di mà mình 100 tuổi luôn, tuy rằng 100 tuổi chứ mà mới ra đời à, thấy không? Mà cái vị mà tăng tỳ kheo á là ta mới sanh hồi hôm qua, ví dụ hay như cái vị đó vừa thọ giới là mới sanh. Còn mình là sa di á là giống như gọi là tượng hình, hiểu không? Mình dùng cái từ nó hơi trắng một chút nữa, khi mình vừa xuất gia mà thọ giới sa di á thì đó gọi là cái thần thức vào trong bào thai mẹ, đúng không? Mà vào trong bào thai mẹ chưa đủ 9 tháng 10 ngày nó mới có tượng hình này. Khi mình thọ giới tỳ kheo là mình lọt lòng á là đúng 9 tháng 10 ngày. Chúng nhớ không? Đó. Thì như vậy là cái vị tỳ kheo này mới sanh, gọi là tăng tỳ kheo mà, tăng tỳ kheo mới sanh. Thì sa di là không được chửi mắng, nhớ nha, không được chửi mắng ra, không được nói nặng ra. Nếu mà đây đại chúng tôi nói vậy để cho tỳ kheo biết, hoặc là sa di mình biết, biết gọi là cái lễ độ cung kính. Có nhiều lúc á, chẳng hạn như có nhiều lúc á mà sa di nói gì á, mình nói ông đụng tôi chết đó nha, tôi mới gì gì nữa, tôi mới sanh ra ông đụng tôi chết á, tôi tỳ kheo là cũng được. Nhớ nha. Cái đó là cũng được. Ở đây á mình học lực, nếu mà mình cung kính á đều với nhau vậy á thì tự nhiên mình thấy cái tăng đoàn nó có thứ lớp. Đại chúng thấy mấy cái con mà con gì, con vịt nước á, mà khi á cái mùa đông nó sắp đến á thì mình thấy có một cái con đầu đàn nó bay, lạ lắm, con đầu đàn nó bay nhìn lên trời mình thấy nha. Thì con đầu đàn nó bay như thế thì có hai con nó bay kế bên để làm gì biết không? Để mà cái con nào mà nó tách đàn ra một cái là con này nó mổ vô đàn không có được ra, ra là chết. Nương sức gió mà nó bay, chẳng hạn con đầu đàn nó khỏe nó bay trước, gió nó cản bớt, thì những con nào mà yếu á thì nó bay đằng sau nhờ sức nương sức nó đến, phải mà nó tách ra rớt xuống liền, hay không? Con thú á đó. Thì cái tùng lâm mình nó cũng như thế, phải có người đi trước đi sau đi gì đó. Chứ còn mà nói mà mạnh ai mình giống như cá mèn lứa, ông cũng đầu chọc tôi cũng đầu chọc, ví dụ vậy, ông cũng y tôi cũng y là không đúng. Mà tổ Quy Sơn nó gọi là giống như bà la môn tụ hội vô thù, giống như bà la môn nhóm hợp không cái khác, không có ra đầu đuôi gốc ngọn gì hết. Cho nên á mình học qua rồi mình biết rồi, phải không? Trong cái Ngũ Đăng Hội Nghiên kể câu chuyện đó, tức là thiền sư Thừa Hạo ở Ngọc Điền khi đắc đạo được tam muội chánh định tự tại, không? Được tam muội chánh định tự tại, ngài nói đó, chỉ có Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiện so sánh được chút ít với ngài thôi. Cho nên ngài viết trên cái quần đùi của ngài á 33 vị tổ, tên 33 vị tổ, viết ngài đi. Ngài viết bình thường, cái ông sa di ông thấy á, hòa thượng viết được thì con viết được, cái ông viết lên luôn. Vào cái thời đó đặt ngài là Hạo Bố Côn á, mà khi mà viết lên như thế rồi á thì ngài mới kêu là ngài nói á, tôi viết thì được mà ông viết được đâu nha, coi chừng chết á. Ông cũng nghe lời. Thì quả tình tối hôm đó ông bệnh, cái ông học máu, cái ông chết, bị hộ pháp ta vỡ, phải không? Cái ông mà sa di á, rồi tổ tiên luật sư dạy nè: người xưa thân cận sư trưởng chẳng dám xưng danh, cho nên trụ núi mà xưng, ấy gọi là tôn trọng, huống là sa di tiểu chúng. Tức là sa di tiểu chúng phải cẩn thận nhiều mặt lắm. Lực nói tăng già cùng nhau tương kính thì tam bảo mới trụ thế lâu dài. Tăng già cùng nhau tương kính, từ giờ mình muốn chánh pháp củ trụ nơi đời, tam bảo củ trụ nơi đời thì mình phải tương kính hòa thuận thì chánh pháp mới củ trụ. Còn mà mình cứ xung đột với nhau thì chánh pháp cũng trụ, tam bảo cũng cũ trụ, không? Phật bảo các thầy tỳ kheo, các thầy cùng nhau cung kính vui mừng đón tiếp, thăm hỏi nguồn gốc bắt đầu từ nơi đâu. Các thầy bạch Phật, mỗi thầy tự nói chí hướng của mình, hoặc là nói dòng dõi cao sang, hoặc là nói thần trí cao xa, hoặc là nói dòng dõi thân thuộc với Phật, hoặc là nói chứng đạo thánh quả. Đó, tức là khi á, ngạn như khi á mà mình dùng cái từ dễ hiểu, chẳng hạn như á, ở chúng tôi ở Thường Chiếu, ở Trúc Lâm á, bây giờ nhìn lại còn người nào hết, mỗi người đi một hướng. Và chẳng hạn như ở chỗ tôi là xuất gia một lượt vậy là 26 người, mà bây giờ về Thường Chiếu còn cái 2 người à. Mà bây giờ mà muốn mà gặp lại cái huynh đệ ngày xưa ở với mình á, mình phải canh cái ngày gì? Canh cái ngày giỗ tổ, hoặc là canh cái ngày á, mà 17 á, hoặc là 20, 27 là cái ngày khánh tế của sư ông hoặc là sư phụ Thường Chiếu á, thì về là gặp mặt hết. Người nào mà còn tu hoặc là chưa mất gặp mặt hết. Mà khi mà gặp mặt là hỏi ông làm Phật sự làm sao, rồi ông tu làm sao, rồi ngày xưa tại sao đi xuất gia, dòng dõi ông làm sao. Thì có những người kể là dòng dõi mình như thế này như thế nọ, có những người nói là Phật sự như thế này như thế nọ, và có những người nói là tu được này tu được nọ kể ra. Đó gọi là vui mừng gặp nhau á. Mỗi người mình nói một chí hướng. Thì Phật bảo sao? Phật bảo chỗ nói của các ông đều là tăng trưởng lầm ngã mạn, không có thể quán thấu. Nói ra là tăng trưởng ngã mạn, đó là dòng dõi bà con với Phật, hay là dòng dõi bà con với ông thầy nào thầy kia gì đó, quê quán ở vị gì là tăng trưởng ngã mạn, đó không có quán thấu. Phải thuận phép tắc lưu bố ở đời, đối với pháp luật của ta lại cùng nhau cung kính, Phật pháp có thể được lưu truyền rộng rãi. Thế Tôn từ bi thương xót, chỉ dạy khiến cho phép tắc được lưu thông, lễ độ, tôn kính, nhún nhường, chẳng có thiếu sót, thì tam bảo có thể trụ lâu ở đời. Phật bảo ta sẽ chỉ dạy cho các ông phương pháp thực hành bốn phương pháp này, thì lễ độ, tôn kính, nhún nhường, chẳng có thiếu sót, thì tam bảo trụ lâu ở đời. Ở đời à, tức là bốn pháp Phật mới nêu lên. Một là gì? Ta lại ở đây nói nè. Thứ nhất á, là bây giờ mình muốn cho chánh pháp được củ trụ, tam bảo được trụ lâu ở đời. Thứ nhất là tăng chẳng được lễ ni à, còn vậy. Tại sao nói như thế à? Ở đây á, chẳng hạn như á, mình thiếu thốn về tài vật, mình thiếu thốn về phương tiện, mình đến mình đắp y, mình đảnh lễ, mình xin y chỉ cho cái vị ni đó, ví dụ đi, để cái vị đó mà giúp đỡ mình về mặt cái phương tiện này kia, thì chắc chắn rằng tam bảo nó bị tiêu mất, chứ nó không củ trụ, phải không? À, cho nên văn cái phần này Phật dạy rất kỹ, phải không? À. Rồi kế gì nữa? Thứ hai là cái người mà nghiêm trì giới luật chẳng được lễ người phạm giới luật, tức là phạm trong cái bốn giới ba la di hoặc là những cái pháp mà tăng đoàn á, phải không? Thì ai mà thọ trì kheo biết rồi á, thì cái người mà nghiêm trì giới luật là không được đảnh lễ đó. Thứ ba là người thọ giới trước chẳng lễ người thọ giới sau đó. Tức là mình thọ giới trước rồi mình cũng không có đắp y đảnh lễ cái người thọ giới sau, thì chánh pháp mới củ trụ. Thứ bốn á, là từ hơn năm chúng còn mất và sai khác, điều quy ước niên hạ thứ lớp mà sắp đặt tôn kính, thấy không? Hệ như hồi bữa tôi có nêu lên đó, cái vị này á, mà mới có 10 hạ lạp à, mà cái vị này làm trưởng ban chi sự huyện ở đây, thì khi mà làm cái việc hành chánh á, thì cái vị đó ngồi giữa, nhưng mà khi mà đến cái giờ ngọ chay mà để người ta cúng dường á, chay tăng á, thì cái vị đó phải ngồi dưới chứ không được ngồi trên. Mà thỉnh những vị mà người ta không có chức vụ gì hết á, không có chức danh gì hết á, mà ta ngồi ở bàn trên để ta chứng minh à, bởi vì cái vị đó hạ lạp lớn lớn mình, thấy không? À, cho nên á, mình ở đây thì không thấy gì á, à, cho nên mà ở chỗ khác á, là tùy theo cái hạ lạp mà ngồi trước. Sang mình ở đây cũng vậy, thấy không? ai mà thọ giới tùy theo trước là phải ngồi trước đi tụng kinh, thấy không? Nếu mà làm mà đúng phép á, là phải đi ngồi thiền luôn, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm, cái gì cũng phải theo thứ lớp hết, thì bắt đầu củ trụ, chánh pháp mới được củ trụ. Phật dạy cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các thầy tỳ kheo, xa lì tâm ngạo mạn của chính mình, thường tư duy trí tuệ. Lại nói nếu có trí tuệ thì không có tham chấp, nay tham sân ngạo mạn mà chấp thì cái ngu đó chẳng thể tính kể. À, tức là mình phải gì? À, cung kính nơi tháp miếu là đúng rồi đó, nhưng mà mình phải khiêm hạ với các thầy tỳ kheo, à, nhún nhường lễ độ. Ở đây mình học luật mình biết cái không, nhún nhường lễ độ thì cái phước mình nó tăng trưởng, thì cái công đức mình nó viên mãn đó, chứ không phải mình nghĩ rằng mình hiểu chút ít hơn chút ít thì không được. Không được trộm nghe bậc đại sa môn thiết đại giới đó, đây là nói về bên Bắc Tông, thấy không? Còn ở bên Nam Tông á, thì cư sĩ người ta quản thuộc đại giới để người ta giữ lại cho các thầy tỳ kheo. Còn ngược lại là bên Bắc Tông á, là sa di thôi nha, chứ đừng nói là cư sĩ, cũng không được nghe đại giới, tức là 250 giới của tỳ kheo. Khi mà thiết giới rồi đó, có hỏi là sa di còn ở đây hay không, thì nó mô Phật không, thì bắt đầu mới thiết đại giới, tức là chỉ có tỳ kheo mới nghe đại giới thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sa di mà nghe rồi đó, thấy những cái giới luật đó nhiều quá, sợ không dám thọ. Cái thứ hai nữa, khi mình nghe cái giới đó rồi á, thì thấy các thầy tỳ kheo lỡ mà phạm á, những cái điều nhỏ nhặt chẳng hạn như đột kiết la, ba vật đề gì đó, thì mình khởi cái tâm á, không cung kính, tổn cái đức của mình, à, cho nên gìn giữ như thế. À, cho nên ở Bắc Tông á, là không được nghe bậc đại sa môn thuyết giới, cũng không được trộm nghe, không được coi luôn đó. Tổ tiên luật sư dạy Phật chế sa di chẳng lãnh thọ lắng nghe, nếu đến trộm nghe thì cùng như phạm vào tội ngũ nghịch, còn gọi là tặc trụ, sao chẳng được thọ cụ túc giới, thấy không? Phạm tội ngũ nghịch ghi không? À, giết cha giết mẹ nè, giết a la hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, đó là tội ngũ nghịch. Tặc trụ đúng không? Tặc trụ là giặc á, giặc ở trong chùa á, thấy không, ghi không? À, giặc ở trong tùm lâm á, à, thì sau này mình đi thọ giới không được, không có cho, không cho thọ cụ túc giới, khó như thế vậy đó. À, bây giờ ta đưa cái hàng á, cái hàng bốn chúng lên cao chúng cái gì hết á, à, ta đưa các thầy tỳ kheo lên cái hàng gọi là giới phẩm lớn để mình cung kính, mình tôn trọng, sau này mình thọ tỳ kheo rồi đó thì mình biết mình gìn giữ cái giới luật của tỳ kheo như thế nào, phải không? Đó thì thôi bây giờ để nha, kỳ sau là chúng ta học tiếp. Thì bây giờ qua cái phần khi mà chúng ta hôm bữa tôi có nói á, phải không? Ở đây ai học thuộc mạnh dạng lên cái bài chứng đạo ca hai câu, rồi tôi đọc lại ha, à, khỏi đọc phải đọc mấy đại chúng mà đọc theo như không. Nên ai học thuộc chứng đạo ca hai câu, Đập lên đi, ai mạnh dạn đi, ai mạnh dạn đứng lên, tôi khỏi kêu. Nếu mà không có ai mà đứng lên thì tôi kêu. Bây giờ quý thầy lớn mình đi, hội hàng Hưng hàng Minh. Hôm qua mình học rồi đó, không tụng đọc thì không có gì y tứ. Sao mình phải tụng đọc? Tôi này, lớn tuổi già tôi còn đọc mà. Ngày nào tôi cũng cầm cái cuốn sách ở trên đó, phải đọc chữ hay chữ. Rồi đủ rồi, hai câu được rồi. Bây giờ hai câu không? Hai câu là ở dưới chúng sa di có thuộc không? Tức là quân bất kiến, tuyệt học vô quy nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Rồi bây giờ là mình học tiếp hai câu. Gì nữa? Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, uyển quá không thân, tức Pháp thân. Bởi vì cái câu của Thiền sư Quyền Giác mình thấy hay lắm. Tuyệt học vô quy nhàn đạo nhân. Tuyệt học là gì? Tuyệt là tức là dứt. Tuyệt học vô quy, tức là mình khi mình dứt cái việc đó là dứt học vô quy rồi đó, tức là không có còn tạo tác gì nữa đó, thì đó gọi là đạo nhân nhàn. Không có, mình giống như nãy mình nói nè, hạnh siêng thoát tục đó, tâm dạo ngoại trần, chẳng trừ vọng tưởng mà chẳng cầu chơn, chẳng trừ nó, bởi nó không có thật mà. Mà khi mà vọng tưởng lặng rồi thì cái chân thật nó đến thôi. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh á chính là Phật tánh. Thấy không? Gì nữa? Uyển quá không thân, tức Pháp thân. Cái thân uyển quá, uyển quá không thân, cái thân uyển quá tức là Pháp thân á. Đó, thì chúng ta học qua 4 câu. Thì kỳ tới chúng ta tiếp tục ha. Ráng cố gắng, mình ráng học thuộc đi. Dễ lắm, về mình nhẩm nhẩm mình học cũng thuộc à. Đó. Rồi thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền đó đạo